Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em ngồi hết xuống đi. Ai có chỗ nào ngồi được thì cứ ngồi. Ai ngồi được thì cố gắng ngồi xuống, cho nó ngồi xuống. Được không ạ? Ngồi xuống hết đi cho nó thoải mái. Rồi anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hôm nay ngày lễ, lễ gì? Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Có bao nhiêu Thánh Tử Đạo Việt Nam? 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, trong số hơn 100.000 anh hùng Tử Đạo Việt Nam. Có nghĩa là hơn 100 người bị chết vì đạo, thì giáo hội tôn vinh 117 Thánh Tử Đạo mà anh chị em đang hiện diện ở đây trên mảnh đất Việt Nam này. Chúng ta hãnh diện vui mừng vì mình là con cháu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Chúng ta hãnh diện vui mừng vì mình mang trong mình dòng máu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Hallelujah. Rồi những anh chị em đứng ở phía trước người ta đó, mình ngồi xuống. Mình không thể đứng trước mặt người khác trong khi bao nhiêu người đang ngồi. Ta không thể nào được. Không được. Ngồi xuống, ngồi xuống. Tôi đây, như lùng ngồi xuống không được. Đó, vậy là mình đang tử đạo đó. Mình đang tử đạo đó thưa anh chị em. Vì thưa anh chị em, nếu mà bao nhiêu người đằng sau, cả 100 người đằng sau mà chỉ có 5 người đứng trước là coi như 100 người đằng sau là bị tử đạo. Phải không? Có 5 người được tôn vinh là hiển thánh thì 100 người bị làm tử đạo. Chúng tôi cứ chọc nhau như vậy đó. Có một người hiển thánh, tức là người mà hiển thánh trong ngoặc kép, có nghĩa là mình được thế này, được thế nọ, được tôn vinh thế này, tôn vinh thế khác, thì có bao nhiêu người khác phải đau khổ, có bao nhiêu người khác phải hy sinh, bao nhiêu người khác phải tử đạo. Cho nên nếu mà chỉ có 5 anh em mà đứng như thế kia, trong khi đó cả 500 người đằng sau lưng anh em sẽ phải nhìn thấy lưng anh em, thì đúng là họ phải chịu tử đạo. Họ chấp nhận họ ngồi cả bao nhiêu người đó, mà mình đứng trước mặt họ như vậy thì đúng là mình tôn vinh mình hiển thánh, được khênh lên đài cao. Trong khi đó bao nhiêu người khác tử vì đạo, toàn là ngó thấy lưng mình không hả thưa anh chị em. Tôi cứ suy nghĩ như vậy để mình thấy rằng là nhiều khi một người mà tự tôn vinh mình, một người tự tôn vinh mình thì có biết bao nhiêu người bị chà đạp, bị tử vì đạo. Cho nên cứ nói với nhau là có một hiển thánh thì có cả trăm thánh tử đạo, vì cái ông hiển thánh này làm cho các ông khác phải tử vì đạo. Tử vì đạo trong nghĩa, trong ngoặc kép, tử vì đạo không có nghĩa là chết, tử vì đạo không nghĩa là đổ máu ra, nhưng mà tử vì đạo có nghĩa là mình phải khó chịu, mình phải bực bội, mình phải bực tức, mình phải bị bao nhiêu thế này, bao nhiêu cái điều mà nó khó chịu lắm. Những cái khó chịu trong cuộc sống, mình có hai cách. Một là khó chịu thì mình chịu khó. Thấy không? khó chịu thì chịu khó, mà chịu khó như vậy tức là mình đang tử vì đạo đấy thưa anh chị em. Tôi đâu có sướng gì khi mà một mình tôi, ông cứ quay cái quạt ra về phía tôi, còn bao nhiêu người khác thì lại không được quạt là sao? Tôi đâu có sướng gì đâu. Một người hiển thánh rồi bao nhiêu người khác lại tử vì đạo. Tôi thấy nhiều khi nó có cái bất công. Bất công ở cái là trên cung thánh này thì nó rộng mênh mông, nhà thờ trên cung thánh rộng mênh mông có mấy người đứng? Một người đứng, một ông cha. Trong khi đó ở dưới thì 2/3 nhà thờ thì có cả ngàn người giáo dân, họ phải chịu chật chội rồi thì nóng bức đủ thứ hết. Còn một mình ông cha ở trên này thì quạt trên, quạt dưới, quạt trước, quạt sau, đủ thứ quạt hết. Thấy bất công không? Tôi thấy nó kỳ lắm. Nhiều khi tôi đi đến nhà thờ, tôi dâng lễ, tôi thấy ngại. Ngại ngần ở cái là mình đứng ở trên một cái không gian nó quá rộng, quá cao, quá sang, như là thánh hiển thánh. Còn ở dưới thì bao nhiêu là các thánh tử đạo, nó lóp ngóp, chật trội, chen chúc, nóng bức đủ mọi thứ hết. Cho nên lúc đầu lễ tôi bảo anh chị em thôi, còn chỗ nào trống thì chúng ta cứ nhét vào mà ngồi đi. Chỗ này sở dĩ không ngồi được vì nếu mà ngồi trên này thì lại là hiển thánh, còn mấy người kia là tử đạo. Chỉ có chừng 10 người ngồi được trên này cao, nhưng mà bao nhiêu người dưới thì lại phải nhìn lưng họ. Thôi, tương đối bên này thì anh chị em ngồi được, vì lý do là các đoàn nó có chỗ cao, nó ngồi nó còn nhìn thấy. Thế thì trong cuộc sống của chúng ta thưa anh chị em, mình tập thử coi là khi mình được cái này, mình được cái ân huệ này, được cái đặc quyền, đặc lợi này, mình hãy suy nghĩ lại coi những anh chị em khác có vì mình được đặc quyền, đặc lợi mà họ bị thiệt thòi, bị mất mát hay không. Đó mới là điều quan trọng. Và nếu chúng ta khó chịu, như tôi quay trở lại, khó chịu vì nóng, khó chịu vì chật, khó chịu vì đói, khó chịu vì khát, mình có hai phản ứng. Một là khó chịu mà mình cố gắng mình chịu khó, thì lúc đó nó trở thành phúc hay tội? Phúc. Khó chịu nhưng mà mình chịu khó vậy đi, chịu khó vậy vì danh Chúa, chịu khó vậy vì ích lợi cho anh chị em, chịu khó vậy vì để tôn vinh Chúa, chịu khó vậy vì để cho anh chị em được hạnh phúc. Thì khi mình chịu khó vậy tức là ta đang tử vì đạo đấy thưa anh chị em. Còn chúng ta khó chịu mà mình không chịu khó, mình không chịu khó thì mình làm gì? Cam ram nhà thờ gì bằng cái lỗ mũi. Tôi biết làm sao bây giờ. Anh chị em thấy cái lỗ mũi nó cũng nở ba cái lỗ to rồi đấy, chứ không phải ít của gì đâu. Thấy không? Cũng nở hết sức rồi đó. Rồi anh chị em nắng cỡ nào thì tôi che cỡ đó, mà che làm sao, trời hỡi làm sao cho khỏi đói, gió chăng có sẵn làm sao ăn. Hẳn mà tử đã phải than như vậy, trời hỡi làm sao cho khỏi đói, gió chăng có sẵn làm sao ăn. Vì ở đây thì mình hát rằng trời hỡi làm sao cho khỏi nắng, che chỗ này thì nó lại nắng chỗ kia. Được không? Được không? Làm sao cho khỏi nắng được, mà nếu mà không nắng cũng khổ. Mưa chăng? Mưa còn chết hơn. Thà nắng thì mình còn nắng nhưng mà nó không có ướt, phải không? Nó chỉ đẫm mồ hôi thôi. Thú thật với anh chị em, hơn 2 tiếng đồng hồ đặt tay cầu nguyện cho anh chị em, những người lên đặt tay tôi thấy đúng là những người chịu khó thật. Nguyên cái việc mà anh chị em xếp hàng, nguyên cái việc mà anh chị em chờ đợi, nguyên cái việc anh chị em xếp hàng chờ đợi một tiếng đồng hồ, có khi chỉ được đặt tay đúng 30 giây thôi, đúng không? 30 giây thôi, mà anh chị em vẫn cứ kiên trì xếp hàng đợi chờ như vậy. Nguyên cái việc đó đủ Chúa chạnh lòng thương. Nguyên cái việc đó để Chúa thấy lòng tin của anh chị em. Anh chị em khó chịu nhưng mà chịu khó, chịu khó đợi, chịu khó chờ, chịu khó xếp hàng, chịu khó khiêm tốn cúi đầu trước một con người cũng tội lỗi, cũng bệnh tật, cũng yếu đuối, cũng hèn hạ hơn anh chị em nữa là khác, mà đặt tay để kéo ơn trời xuống trên anh chị em. Nguyên cái hành động đó, trong đó có cả những nữ tu nữa anh chị em. Thế này có những người mặc áo dòng ngồi giữa chúng ta, rồi biết đâu có cả những linh mục đang ngồi giữa chúng ta nữa. Có những linh mục đến đây ngồi từ đầu đến cuối rồi đi về, mãi sau này mới nói rằng hôm đó con có đi dự lễ và chen không nổi, người ta không thấy con mặc áo linh mục, người ta không có nhường chỗ, bảo như vậy mới hay ấy. Chứ còn phải mặc áo linh mục rồi để bắt người ta nhường chỗ cho tôi thấy lại không hay. Có đúng không? Mình cứ như một người khác đi, tại sao phải cứ tìm đặc quyền đặc lợi làm cái gì, phải không? Người ta xếp hàng mình cũng xếp hàng, người ta cúi đầu mình cũng cúi đầu. Đức Giêsu có cúi đầu cho Gioan làm phép rửa không? Đức Giêsu có xếp hàng chờ đợi không? Đức Giêsu có chịu khó không? Đức Giêsu có khó chịu không? À không, Đức Giêsu chịu khó mà Ngài không khó chịu. Mình chịu khó mà mình khó chịu. Nóng quá, lâu quá, mệt quá, đói quá, khát quá. Vì thưa anh chị em, tôi đã làm mọi cách rồi. Nắng thì che nắng, mà mưa che mưa, nhưng mà bây giờ không thể che hơn được nữa. Làm sao che cả cái bầu trời này được? Cái tay ta làm sao che kín được bầu trời, phải không? Tay mình không che kín được bầu trời đâu thưa anh chị em. Nắng mình cũng hallelujah, tạ ơn Chúa yếu vậy, chắc là đang mệt lắm. Nắng mình cũng hallelujah, mà mưa mình cũng hallelujah, không nắng không mưa cũng hallelujah, lúc nào mình cũng hallelujah. Vì vậy mà mình không khó chịu vì mưa, vì nắng, vì chật, vì đói, vì khát. Mình không khó chịu, nhưng mà trái lại mình chịu khó. Mình không khó chịu nhưng mà mình
chịu khó.
Lại sợ chịu khó rồi. Mình không khó chịu nhưng mà mình
chịu khó.
Ngày xưa tôi còn bé, mẹ tôi vẫn cứ khuyên tôi: con ơi, chịu thương chịu khó đi, nhà mình nghèo, chịu thương chịu khó mà học hành đi. Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có cách con học giỏi thì mới vươn lên được, mới ngóc đầu thoát khỏi cái cảnh nghèo thôi. Còn nếu mà không thì chỉ có một cách thứ hai là: con ơi, học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Chứ không cách nào khác. Không có chịu thương chịu khó thì con sẽ cứ nghèo và khổ suốt cuộc đời. Cho nên tôi cắm đầu cắm cổ và học. Mưa cũng học, nắng cũng học. Nắng thì nhà nó cũng bị ánh nắng nó soi vào mấy cái lỗ, chiếu vào mặt trời, chiếu vào nhà cũng phải chỗ chạy nắng. Rồi mưa thì lại phải lấy áo mưa và lấy nước hứng. Mưa cũng phải học mà nắng cũng phải học, mà đi bộ cả chục cây số lầy lội, đi lội qua cái bãi rác ngập ngụa mùi phân mùi hôi đủ thối đủ thứ, cứ vậy mà đi học chưa thoát. Tôi thưa anh chị em, vẫn còn phải chịu khó. Đi khi mà vào đại chủng viện học 6 năm ở đại chủng viện Sài Gòn thì 6 năm đó cứ đạp xe đi về mười mấy cây số. Mà anh chị em biết hồi xưa cái xe đạp, mà có được cái xe đạp là may rồi. Hồi xưa mà bây giờ thì thắng hơi, thắng ga đủ thứ. Hồi xưa thắng bằng cái gì? Bằng chân. Cứ thắng là tôi lấy chân tôi đạp vào là thắng, tôi trả lùi thôi. Vì xe đâu có dè, nó chỉ có 2 cái bánh thôi. Mà bánh ấy thì nó mòn rồi thì đâu có vỏ khác mà thay. Lại đắp, đắp hết đắp rồi lại lấy cái thun cao su mà cột. Rồi thì cái yên nó rách, nó rớt ra. Lại lấy bông gòn rồi lấy vải bó lại ngồi cho nó đỡ ê mông. Cứ suốt như vậy đạp xe đi học. Rồi buổi tối nói với bà bếp: bà ơi, bà thương tôi, bà cho tôi, bà nấu cơm cho cha đó, bà nấu cho tôi dư được miếng cơm được không? Bà bảo được. Thầy làm cái gì? Bảo tôi ăn đi ăn chứ làm sao lấy gì mà ăn. Thì bà mới nắm cơm lại. Buổi tối bà nắm cho một vắt cơm, rồi bà nắm lại cho một miếng muối mè để đó. Rồi sáng tôi cắt ra 1/3, ăn 1/3 cơm nắm rồi muối mè, rồi đạp xe đi học, cầm theo một cái bình nước cho nước vào đó, đạp xe đi học. Rồi đến trưa còn lại 2/3 thì tôi lại cắt ra 1/3, ăn 1/3 nữa với muối mè, sau đó ra phông ten làm một bụng nước nò. Rồi còn 1/1 nữa là chiều về, học xong chiều về ăn thêm cái phần đó. Ôi, cơm nắm nó ít bị thiêu lắm thưa anh chị em. Nắm nó dẻo và nó ăn không cần nhai, chỉ cần ngậm một tí là nó trôi luôn vào cổ thôi. Nó ngọt lắm, cho thêm tí muối mè vào nó ngọt ngọt, nó mặn mặn, sướng lắm thưa anh chị em. Thế thì mình, Tôi nhớ mẹ tôi bảo là cứ chịu thương chịu khó. Và bây giờ thì tôi mới hiểu ra được rằng là tử vì đạo ngày hôm nay chẳng có ai chặt đầu chặt cổ mình, chẳng có ai bắn mình, chẳng có ai bắt tù bắt tội mình cả. Nhưng mà tử vì đạo ngày hôm nay là mình dám sống vì đạo, dám sống vì đạo. Và sống vì đạo có nghĩa là mình sống lời của Chúa, mình sống lòng thương xót của Chúa, mình thực hành lòng thương xót của Chúa. Đó là anh chị em đang tử vì đạo. Và trong bất cứ ở đâu mình cũng có thể tử đạo được, chứ phải đưa ra pháp trường giống như bài hát lúc nãy: hồi chiêng dứt tiếng đầu rơi chốn pháp trường, hồng thiêng lâng lâng về thiên quốc xa vời. Từ nay thôi những ngày dân phố thu bừa rồi hát rồi, còn nhiều nơi rồi, còn kèn rồi, trống phách rồi, thì chiêng trống rinh cả chỉ tỏi lên, rầm rộ lắm. Không, ngày hôm nay chẳng có ai bắt anh chị em tử vì đạo, chẳng có ai mà đưa ra pháp trường. Nhưng anh chị em đang ngồi như vậy, đấy là anh chị em đang tử vì đạo rồi. Anh chị em đang chấp nhận nắng rồi chấp nhận mưa, cứ kệ đi, mưa chạy đâu bây giờ, ngồi yên tại chỗ dương dù lên chạy làm gì cho nó mệt. Giờ chạy đâu bây giờ, còn chỗ nào đâu mà chạy. Thưa anh chị em, đã cứ chấp nhận ngồi đó đi. Anh chị em đang vừa mới nắng rồi bây giờ tới mưa. Nãy mà nói mà Chúa bảo mày cầu được ước thay. Nãy vừa mới nói là mưa cũng hallelujah, nắng cũng hallelujah, sao bây giờ mưa không hallelujah mà lại há miệng ra đó. Chứ ta thấy mình cứ tập cái cách sống tử vì đạo như vậy đi. Thưa anh chị em, kệ đó, cứ ngồi đi, mưa một chút không sao hết, ngồi yên tại chỗ đi, đừng chạy đi đâu hết, chấp nhận thử coi. Hôm nay tôi không cho anh chị em chạy đi đâu ào ào lên cung thánh như mọi lần. Hôm nay tập thực hành là mưa cũng hallelujah. Tại sao nắng mình đứng được mà mưa mình chạy? Tại sao? Cứ kiên trì coi, kiên gan thử coi. Đá vẫn chơi gan cùng tế nguyệt, cứ chơi ra. Thưa anh chị em, kiên trì đứng vững bền chí đi. Thưa anh chị em, đâu còn chỗ nào khác được. Còn cái chỗ trống nào thì chúng ta dồn vào để cho anh chị em mình ngồi vào. Còn chỗ trống nó ngồi sát vô. Còn lối đi trống nó ngồi sát lên. Sát lên, mở cửa ra, chung cho mấy người vào lối, cái lối đi nó sát lên hết luôn. Sát lên luôn. Sát lên thưa anh chị em. Và bây giờ thì chúng ta cũng phải chấp nhận là mưa to được phải không? Mưa to chưa? Rồi lên. Chấp nhận lên luôn đi. Hồi cô này đi. Rồi cô lên sát lên. Sát lên. Đứng dậy. Lê cái gì? Đứng dậy lên trên này. Rồi sát lên. Đứng dậy lên, ngồi lên. Không có kê ghế, không có ghế, bỏ ghế ra. Ngồi sát lên con. Không sao, để như vậy người dưới là lên chứ cần gì. Cái đây ngồi yên đó, đây ngồi yên đó. Trời. Rồi lên đi lên. Rồi lên cho người dưới là vô. Rồi lên đi con. Sát lên con. Rồi còn bao nhiêu chỗ trống nào mình nhét vào hết đi. Chúa cho nhiều xài nhiều. Hallelujah. Rồi sắp tới, chỗ này ngồi lên, còn cho anh em còn được bao nhiêu thì họ ngồi với. Vô đi, đừng có đứng đó, vô chỗ này, ngồi lui lên, anh chị em đừng có đứng, cứ lên ngồi xuống để cho người sau người ta khỏi cái bị vướng. Ngồi lên, sát vô con, sát lên, rồi cậy nó, đi dép vào, cứ đi dép lên không sao, ngồi xuống cho nó đỡ. Sắp tới con, tới nữa đi. Tới nữa. Còn một chỗ nào nhét được nhét. Bà kia đừng có đứng, lên trên này ngồi đi, đừng có đứng như đó. Ngồi thôi chứ không có đứng. Vào trong luôn. Mở cửa cho họ hết trong luôn. Còn chỗ nào trống nhét hết vào. Nhưng mà ngồi xuống để những người sau họ có thể nhìn thấy. Mình cứ tạ ơn Chúa không có sao hết. Rồi bây giờ chúng ta lắng nghe những cái lời làm chứng tử vi đạo là làm chứng, thưa anh chị em. Chịu thương chịu khó là làm chứng, thưa anh chị em. Mình cứ lo cho người khác rồi Chúa sẽ lo cho mình, đó là làm chứng, thưa anh chị em. Mình biết quan tâm đến người khác, biết thực hành lòng thương xót với người khác, đó là làm chứng, thưa anh chị em. Mà chúng ta đến đây mà anh chị em thấy mình đang được chui luyện thú thật, chúng ta đang thấy rõ ràng trong bài đọc một mà anh chị em vừa mới nghe. Những người công chính được Chúa chui luyện, được Chúa thử thách. Đây này anh chị em nghe, trong bài đọc một linh hồn người công chính ở trong tay Chúa và chẳng cực hình nào động tới được. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi. Khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với người. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. Những ai trông cậy vào Chúa, người sẽ am tường sự thật. Những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa. Thiên Chúa am tường sự thật. Những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Thưa anh chị em, chúng ta là những người đang được Thiên Chúa thử luyện. Lúc nãy thử bằng nắng, bây giờ thử bằng mưa. Và trong lúc nắng cũng như trong lúc mưa, Chúa thử thách chúng ta bằng cái chật chội, đúng không? Và nóng bức. Mưa có nóng không? Nóng, vì ngồi đông quá chịu gì nổi, cũng nóng, phải không? Mà nắng có nóng không? Càng nóng hơn nữa. Chúng ta đang được Thiên Chúa chui luyện, thử luyện. Coi quay để hỏi nè, mưa như thế này, nắng như thế này, lần sau có đến giao điểm tin mừng đi lễ nữa không? Ai đến nữa giơ tay. Lệnh Chúa tôi. Ai đến nữa giơ tay cao lên coi. Ai đến nữa giơ tay cao lên coi. Wow. Ai chấp nhận mưa nắng giơ tay cao lên coi. Mưa hay nắng cũng chấp nhận thử thách giơ lên. Ai chấp nhận mưa nắng về thử thách giơ lên mà nói hallelujah coi. Đấy thưa anh chị em, người công chính được Chúa tuyển chọn, Chúa xót thương, Chúa thử thách. Ai được Chúa xót thương thì Chúa tuyển chọn. Ai được Chúa tuyển chọn, Chúa xót thương thì Chúa thử thách. Chúa thử thách để cho chúng ta được nên xứng đáng với ân phúc mà Chúa trao ban. Cho nên mưa thì mưa, nắng thì nắng, đông thì đông, chật thì chật, mình vẫn hallelujah. Vì Phaolô bảo sự sống hay sự chết, thiên thần hay ma vương, hiện tại hay tương lai, dù chiều cao hay chiều sâu, chiều dài hay chiều rộng, dù bất cứ quyền lực nào cũng không tách rời tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa. Các thánh tử đạo đã cương quyết như vậy, các thánh tử đạo đã được Chúa thử luyện như vậy. ngày hôm nay anh chị em mình cũng được Chúa thử luyện như vậy. Con lên con chia sẻ, con làm chứng cho mọi người coi con đã được ơn như thế nào. Và... rồi thưa anh chị em, một người đi với một người, một người đi thẳng, một người đi nghiêng, một người trông thấy, một người thì không, đúng không? Rồi con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì.
Dạ con tên là Nguyễn Maria Nguyễn Thị Khấn ạ. Con thấy anh ấy bệnh tật rồi là chị cũng khổ. Rồi chị cũng kiểu là tâm sự với con thì chị cũng nói là anh ấy bệnh tật rồi là chị cũng khổ lắm, thì con cũng bảo này thôi thì để bữa nào rồi em mua được cái máy em đưa cho anh nghe. Nhưng mà họ cho anh ấy rồi là con thấy cũng hỏi thăm chị ấy thì chị cũng nói là giờ thấy anh ấy cũng đỡ rồi, mọi người ở gần đấy cũng nói là anh ấy cũng nghe Chúa rồi, là anh ấy cũng ước ao anh ấy được đến làm chứng cho Chúa.
Rồi trong một tràng hoa tay chào người anh em này. Thưa anh chị em, con chia sẻ cho mọi người biết con tên là gì, bao nhiêu tuổi và con bị bệnh gì.
Dạ thưa cha, con là Du Xe Hoàng Văn Chính ạ. Ở họ Do An, giáo xứ Phước Lộc, Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu.
Bao nhiêu tuổi, bệnh gì?
Năm nay là con sinh năm 1969 thì 47 tuổi ạ.
Bệnh gì?
Con bị nấm não cha.
Ừ, nấm não này nó đưa đến những cái triệu chứng như thế nào? Con
khi nằm ở bệnh viện chợ quán thành phố thì bác sĩ nói là có khả năng không cứu được. Nhưng mà sau khi đó con nằm một tháng thì bệnh viện cho con về. Thì về nhà là con tự nguyên là nó mù, không nhìn thấy, mà trong khi đó là thần kinh nó giật. Nó giật thì con điên, tức là người như kiểu con chó ấy, bò như vậy. Thì con với xin nhà con với mẹ vợ con ấy, nói cha xứ là cha tâm đấy là nên cho con rước dầu và chứng tội rước lễ. Thì sau khi đó một tuần sau thì con tỉnh lại trở bình thường. Sau khi đó một tuần sau con tỉnh lại trở lại dần dần thì nó cứ điên vậy, cứ bò như con chó ở ngoài vườn ấy, đi tắm, đi đầm đùa các thứ, vớ được cái gì cũng bốc ăn. Sau khi đó rồi lột quần áo ra rồi nó như con điên ấy. Thì thời gian là 3 tháng gì với cha xứ, cha phó, các ông trùm của giáo xứ Phước Lộc đấy đến đọc sách cho con, là lúc bây giờ ai cũng khẳng định là con chết. Sau khi đó là 3 tháng sau con tỉnh lại trở về lại. Thì biết lúc bây giờ trí nhớ thì nó chỉ có ai nói động chạm với gì thì con điên đến đúng như thằng ra rại. Có nghĩa là không còn tính người nữa. Thế cho ăn thì mà lúc bây giờ con ăn thì cũng không thể tưởng tượng được. Thì sau khi đó 6 tháng sau đến 1 năm sau vẫn nó cứ đau đầu, nó điên như vậy. Thì đi khám mắt với khám bệnh như thì bác sĩ đuổi về, tức là không cứu được nữa. Sau khi đó là cái năm vừa rồi đấy, là hôm 18 tháng 7 vừa rồi là chị Việt, chị đi với dì cũng bảo cho mượn cái đài của cha năm có 500 bài giảng đấy, chỉ cho mượn. Thì ngày hôm trước ngày hôm sau thì như kiểu Chúa bảo con ý, là mai có người cho đài, thì thấy chị Việt cầm vào cho con, bảo cho con là mai cho chính cái đài đấy, là chị cầm vào cho con là được, con nghe từ bữa nay là được 2 tháng 27 ngày rồi. Thì sau khi đó là con nghe thì đầu tiên là con bị thần kinh rồi, thì nó bị điếc một bên tay phải cha. Thì sau khi đó là con nghe xong là đến giờ này là tay phải con là từ trưa giờ mấy tháng nay con nghe cái đài đấy thì con nghe được cả 2 tai rồi.
Hallelujah.
Con chỉ nói thêm với cha một cái chỗ này nữa là khi con được chức dầu xưng tội lần chót để ra đi đấy, thì quỷ nó như kiểu nó ám con ý, thì con không phải là con nói dối mà không, sự thật của con như vậy. 3 lần con cầm dao, cầm kéo, cầm dao cả dao mát để tự đâm chết con. Nhưng mà cứ đưa vào đến chạm ra một cái thì dao này nó cứ nhăm nhăm để vất đi thôi. Đấy là lần 3 lần như vậy. Thì sau khi đó cái gì ở nhà chồng thành mẫu đấy, nên với lại các sơ đấy nên cầu nguyện cho con rồi động viên con. sau khi đó là từ gọi là từ hồi tháng 7 giờ là con tỉnh hẳn luôn ạ. Giờ nó không còn đau đầu, không còn gì nữa cha. Mà con nhờ cái đài là của chị anh Việt chị Thảo đấy, là với đấy con ước mong là nói với lại bà Quy là bà cơ đấy, là bà Quy đấy với chị Phấn này, là hứa con xin là cho con đi lên cha một lần. Sự thật là con được Chúa cứu con là lần này là coi là trọn vẹn rồi ạ.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người mà bị cái chứng cái bệnh là cái gì, não.
Nấm não
à? Nấm não, nó u não đó, coi khủng khiếp rồi còn nấm não. Mà cái biến chứng là anh ấy bị mù mắt, bị điếc tai, và nhất là bị ra dại, cầm dao đâm mình rồi lột hết quần áo ra, rồi bò như con chó, rồi gầm gừ như con vật. Chúng ta thấy nó khủng khiếp lắm, chứ không phải như một người mà đứng trước mặt chúng ta ăn mặc quần áo đàng hoàng lịch sự và nói năng một cách rất là rõ ràng minh mẫn như thế này. Thưa anh chị em, mình thấy phải trải qua những cái thử thách. Rõ ràng bài đọc 1, bài đọc 2 Chúa đều cho chúng ta thấy, và cả bài đọc thứ 3 là bài tin mừng Thánh Luca, là phải bỏ mạng sống mình, vác thập giá mình mà đi theo Thầy. Có nghĩa là đi theo Chúa thì phải chấp nhận đau khổ, chấp nhận thử thách, không còn con đường nào khác. Mà người anh em này đã trải qua cái con đường thử thách đến mức độ khủng khiếp như vậy. Thưa anh chị em, nếu mà không có ơn Chúa thì không thể nào mà chịu được như vậy đâu. Nếu mà không có ơn Chúa thì không có thuốc men nào. Ngồi xuống này, vào đây đâu, vào đây. Ngồi xuống. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là mình phải có ơn của Chúa thôi. Nếu mà không có ơn của Chúa thì chúng ta thấy ngay cả ngồi đây cũng không chịu nổi, phải không? Nóng lắm rồi, chật lắm rồi, nãy thì nắng, bìa thì mưa, và bây giờ thì chật và nực. Chúng ta ai cũng cảm thấy rất là khó chịu, nhưng mà mình vẫn cười, vẫn tươi được, vì mình đang chịu khó, chịu thương, chịu khó. Người anh em của chúng ta kiên nhẫn đợi chờ để đến ngày mà Chúa ra tay. Hồi xưa anh ấy điếc, anh đâu có nghe được, thì có tặng máy thì cũng như không. Bây giờ Chúa đã mở tai của anh ấy, bây giờ Chúa mở mắt linh hồn của anh ấy để nhận ra được lòng thư xót của Chúa. Và anh mạnh dạn lên đây để làm chứng cho Chúa, cho tặng con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Nha.
Con xin cha là như này ạ. Các chị anh, các chị đi về rồi, tặng cho con rồi. Thôi cái này thì con xin gửi lại là tặng lại cho người, những người như con để nghe ạ.
Chưa thấy tuyệt vời không? Đáng lý ra ai mà chẳng thích, ai mà chẳng cầm, ai mà chẳng nhận. Ấy vậy nhưng mà con xin gửi lại để tặng cho những người đau khổ bệnh tật như con. Xin Chúa chúc lành cho con. Mời người anh chị em khác lên để chúng ta mạnh dạn làm chứng cho Chúa. Con tử đạo là làm chứng mà, thưa anh chị em, đây là một lời chứng thứ hai của một người tử đạo trong cuộc sống của mình một cách khác. Còn
cha, con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Chú Xe Phạm Văn Chiến. Hôm nay con đến đây làm chứng cho Chúa. Dạ, con được nói gì bây giờ?
Con bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Con 31 tuổi, con ở Đắk Minh. À, con là giáo sứ, giáo họ Tân.
Rồi, để con đã được ơn gì của Chúa, nói rõ ràng cho anh mọi người như người anh em vừa mới nói xong.
Dạ, con được ơn gần đây nhất là khi đó bố con bị bệnh, mà mẹ con có gọi điện cho con, bảo là hôm đó là vào thứ năm, thì tối hôm thứ tư thì mẹ con điện bảo là bố con có phải đi mổ xoài thất. Đấy, thì con biết đến lòng thương xót của Chúa, và con cũng không biết nghĩ làm sao, mà lúc đó tự nhiên con cầu nguyện Chúa và xin Chúa chúc lành cho bố con. Trong lúc đó thì con cũng không dám xin Chúa là chữa bệnh cho bố con đâu, con chỉ xin là Chúa tín thác của Chúa. Và con biết rằng là con biết rằng là sao con thật sự.
Và bây giờ bố con khỏi chưa?
Dạ, bố con bây giờ đã khỏi rồi ạ.
Hallelujah. Chỉ cần một lời chứng như vậy là được rồi. Rồi, cảm ơn anh. Bố con có máy chưa? Mà nãy năm cho bài giảng có chưa?
Con có mua một cái rồi, nhưng mà thật sự với cha con nói thật lòng, tại vì con là đạo theo. Thật sự mà khi con đúng ra là con lần đầu tiên con không muốn đi. Thật sự lần đầu tiên con không đi, vợ con bảo con đi. Và khi về con nói rằng con không đi nữa. Dạ, chính xác như vậy. Và khi đó Chúa đã ban thánh thần con, sai con là con phải đi làm chứng cho ta, và con phải đi rao giảng cho ta, nếu không ta sẽ buồn.
Đúng như thế, thưa anh chị em, mỗi người chúng ta phải lãnh cái sứ mạng. Như người anh em mới nói là Chúa nói với mỗi một người là các con hãy ra đi loan báo và làm chứng tin mừng của Chúa đến tận cùng trái đất. Địa con đã có máy 500 bài giảng chưa? Nếu chưa có thì cho tặng cho con, để con ra đi loan báo và làm chứng cho mọi người nha.
Rồi,
có rồi.
Làm chứng
để tặng cho mọi người phải không? Rồi, đi. Rồi, cảm ơn con. Rồi, con đi. Rồi, một người thứ ba ra đi để làm chứng cho quyền năng lòng thương xót của Chúa. Con.
Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Thảo, con ở giáo họ Fatima Hàng Hải ở giáo hạt Di Ninh Lâm Đồng ạ. Cách đây tháng 3 năm vừa rồi con đi khám ở Chợ Rẫy, người ta phát hiện con là bị ép xe gan, trong gan có mổ hoại tử gan và u máu ở trong gan ạ. Thì bác sĩ nói là 100 người thì may ra mới một người là được u nành. Thế là thứ 6 con đi khám thì thứ 2 mới có kết quả, thứ 7 con đi xuống cha. Thì con vào con cầu nguyện và xin cha và cộng đoàn khấn cho con. Và thứ 2 có kết quả thì 5 người vào, con vào là người thứ 5. 4 người thì u áp, còn con thì được Chúa cứu, là con u nảnh, không việc gì và về không phải uống thuốc nữa.
Hallelujah! Chúa nói các con hãy đi rao giảng, và Chúa củng cố lời rao giảng ấy bằng những phép lạ đi kèm. Chúa trao cho các tông đồ quyền đi rao giảng, sứ vụ đi rao giảng, và quyền chữa lành, trừ quỷ và chữa lành. Và Chúa bảo nếu các con tin, các con làm được như thầy, và có khi còn làm được hơn như thế nữa. Thưa anh chị em, những người làm chứng là những người phải chọn niềm tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Người chị em của chúng ta đã lãnh nhận được quyền năng lòng thương xót của Chúa qua việc chữa lành. Con có mấy 500 bài giảng chưa?
Dạ, con có rồi.
Hả?
Dạ, con có rồi ạ.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Người làm chứng hôm nay được Chúa sai đến. Kế tiếp là bà cụ, nãy giờ bà cụ nhất khuất bà phải bò lên cho bằng được. Rồi. Bà lom khom, bà tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con Maria Phạm Thị Bảy, hôm nay 72 tuổi.
Bà, dạ. Bà Bảy. Mắc cỡ gì bà Bảy đây.
Bữa nay là Chủ nhật với các thánh tử đạo Việt Nam. Con cố gắng con đến đây để con hiệp một lòng một ý với cha, để con cầu xin Chúa dồi dào chúc ban ơn, sức khỏe và có sức mạnh như các thánh tử đạo, đặng giao giảng tin mừng, đặng lo mở mang nước Chúa, cứu gỗ nhiều linh hồn.
Wow. Rồi bà Bảy được ơn gì bà Bảy?
Dạ, con hồi đó con mới có 14 tuổi à. Con đi cấy với mẹ con nghèo. Cái con đi cấy á, cái sao mà đắc tính quá đó. Cái con giọng nọc xuống vậy nè, con nẹo nẹo làm sao nó. Có cái tay đi, nó nổi cái u vậy mà. Hồi đó con thờ lắm, con không biết gì hết. Cái sao mà nghe cha, con đi học giáo lý rằng con rước lễ vỡ lòng. Cái con nghe cha giảng á, là muốn cho thế giới hòa bình đừng giật giả. Với cho kẻ có tội á, cho anh ta giữ đạo mở mang nước Chúa nhiều á, thì phải lần hộp chuỗi mô khôi, tất cả cái gì cũng chuỗi mô khôi. Cái con còn xin Đức Mẹ mà con khóc, con nói Đức Mẹ mà ban ơn cho con á, cho hết cái tay này mà xuống đây có tật, chứ mẹ con á sinh con ra con không có tật, mà bây giờ con có tật như vậy đây, mà nó một cục lên bự vậy nè, ngày bự con khóc quá, mà con ngồi con làm học vậy con khóc, con nói lòng Chúa thương xót chịu chết mà không có quần áo gì hết, mà thương loài người mà Chúa tranh cạnh giá vậy thương quá, mà Đức Mẹ chuỗi một hồi thì nhắn nhủ cái gì cũng Đức Mẹ cũng cứu hết. Thôi con cố gắng con lần học chuỗi một hồi này, Mẹ ban ơn cho con có tật cái tay đi, đừng có tật trên này. Cái Đức Mẹ cho sao mà thiệt cha ơi, y có tật cái tay, và cái tay con ngay cả không được. Rồi từ đó tới giờ cái con cái gì con cũng cầu xin Đức Mẹ cho, mà con gian nan khổ sở nhiều cái lắm. Con hồi đó con có gia đình 19 tuổi, năm 21 tuổi con có đứa con. Rồi cái năm 23 tuổi con sanh nhỏ ra đứa con thứ tư. Con nghe giặc giả chiến tranh quá, con cầu xin mấy ông cách mạng này.
Rồi bây giờ thì bà được ơn gì mà được ơn lòng thôi bây giờ chuyện xa xưa rồi, chuyện kể từ năm 14 tuổi thì bây giờ cho xong. Ngay bà nhà 77 tuổi. Ta thấy không? Có mấy người 72 tuổi mà còn nhớ được ơn Chúa từ hồi mình 14 tuổi, khó. Thế không? Mà để đến bây giờ vẫn nhớ để mà làm chứng vì được Chúa yêu thương, Chúa cứu chữa như vậy. Đó mới là cái điều lạ lùng này, thưa anh chị em. Thì Chúa cho chúng ta thấy rằng là ở bất cứ đâu mình cũng phải trở thành người đi làm chứng, mà trong hoàn cảnh nào, môi trường nào mình cũng có thể làm chứng được. Nếu không lên nói được thì mình quan trọng không phải là bằng nói, mà bằng cuộc sống của mình. Cuộc sống của một bà già mà vẫn lúc nào cũng cần chuỗi mân côi cầu nguyện này, đó là một lời chứng hùng hồn. Cuộc sống của người mà cuộc đời con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, như kinh Nữ Vương chúng ta vẫn đọc đó, thì mình mới thấy được là trong cuộc sống của những người Kitô hữu, chúng ta được cái phúc là mình được thông phần đau khổ với Chúa. Mà Chúa nói ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, ai mất mạng sống mình thì sẽ được. Mất mạng sống mình có nghĩa là chấp nhận hy sinh, chấp nhận đau thương, chấp nhận thử thách, chấp nhận thiệt thòi vì Chúa, vì phần rỗi các linh hồn. Cảm ơn bà Bảy rất nhiều. Bà Bảy có máy chưa để tặng cho bà Bảy cái?
Dạ,
có chưa?
Mà con nên về cho cái người con em của con nó bệnh tật cái tay biển, nó cũng ao ước 500 bờ giảng của cha. Dạ, con nhiều đau khổ lắm, gian nan, con chết 3-4 đợt chết luôn rồi sống lại. Mà con tin tưởng vào Chúa một hồi với Chúa chịu tử nặng thì không, từ đó tới giờ con gian nan khổ sở lắm.
Con gian nan khổ sở lắm mà con vẫn mạnh dạn làm chứng với Chúa như thế này. Hallelujah. Rồi xin mời một người chị em nữa lên để chia sẻ làm chứng cho Chúa. Còn rất là nhiều người muốn giơ tay lên chia sẻ làm chứng cho Chúa vì ân huệ mà Chúa ban. Chúng ta thấy rằng thời giờ thì nó không có cho phép chúng ta nhiều, cho nên anh chị em mình cứ mỗi ngày Chúa đều gửi đến những nhân chứng, và những nhân chứng ấy chỉ có Chúa biết là cần ai nói và nói cái gì. Còn tôi cũng chẳng biết, anh chị em cũng chẳng biết, chỉ có Chúa biết là hôm nay Chúa gửi đến những người nào đến chia sẻ để làm cho chúng ta vững lòng tin giữa cơn gian nan thử thách. Còn vắn gọn chia sẻ cho mọi người biết con được ơn Chúa như thế nào.
Dạ thưa cha, là con bị bệnh trầm cảm á cha. Này, con uống thuốc với lại con đi khám rất nhiều nơi nhưng không bớt, nên con mới được cộng đoàn á bao xe lên đây. Thì con cũng vì tò mò mà con đi thôi. Thì con đi lên thì con thấy có một em bé đó bệnh á, thì con quên mất con bệnh. Cái con cứ cầu xin Chúa cho bé, rồi con vừa cái tấm lòng của con á, xong là con đi về rồi cái con cứ đọc kinh hàng ngày lòng thương xót, rồi tự nhiên một ngày con nhận ra là con hết bệnh rồi.
Con tên gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ thưa cha, con ở Vũng Tàu ạ.
Tên gì?
Dạ con tên là Maria Lê Thị Yến ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 30 tuổi ạ. Dạ.
Làm gì?
Dạ con làm thợ may ạ.
Rồi con bị trầm cảm bao lâu và nó như thế nào, chia sẻ cho mọi người trong giây phút trầm cảm và lúc hết bị trầm cảm. Vì chúng ta thấy rằng căn bệnh này dường như nhiều người bây giờ bị lắm. cả các linh mục tu sĩ, những người đi tu cũng vẫn bị bệnh trầm cảm nhiều lắm. Và những người giáo dân ngày hôm nay đem đến xin cầu nguyện cũng nhiều người bị trầm cảm lắm. Con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thì thưa cộng đoàn, khi con bị trầm cảm đó thì con cảm xúc là mọi thứ đều tồi tệ. Con muốn tự tử, rồi là thấy ma quỷ theo con hoài. Con không còn niềm tin vào cuộc sống và con cũng bỏ Chúa luôn. Thì khi mọi người với con thấy mọi người có đạo đó, sống rất là tuyệt vời, thì con chỉ vì tò mò thôi là con đi lên cha. Thì khi về, con về con cảm xúc của con là tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, Chúa ban cho con rất nhiều hồng ân và mỗi ngày con đều hạnh phúc hơn. Dạ.
Con là người theo đạo gì?
Dạ, con là đạo Tâm Tông mới. Dạ.
Mới theo đạo.
Dạ.
Thưa anh chị em, bệnh trầm cảm là cái bệnh mà con người ta không có lòng tín thác. Có thể nói là ngày hôm nay hầu hết chúng ta bị trầm cảm vì không có lòng tín thác, như là người chị em vừa mới chia sẻ. Cái triệu chứng của nó là thất vọng về mình, chán nản, bi quan, yếm thế, trốn lánh mọi người, không muốn tiếp xúc với ai, đúng không?
Dạ đúng thưa cha.
Và rất là chán sống mà muốn tự tử, sợ ánh sáng, sợ tiếng ồn, sợ tiếp xúc với người khác, đúng không?
Dạ thưa cha, đúng chưa?
Đó là những cái người mà trầm cảm. Tại vì sao? Vì họ không có niềm tin, không có hy vọng, không có bình an trong cuộc sống. Và người chị em này đến đây có một cái điểm mà chúng ta thấy là khi mà đến đây rất nhiều người nói cái điều đó, cảm nhận điều đó là đang mệt bỗng trở thành khỏe. Người lúc nào cũng say xe mà đến đây về thấy không say xe, ngồi một tí là mỏi chân, đứng một tí là ê, mà đến đây ngồi bó củi 3 tiếng đồng hồ về vẫn khỏe. Rồi chốc nó về chạy ton ton, có bà vừa mới đi khọ, trời ơi, cầu cho con đau lưng lắm, trời ơi, đau lưng lắm. Vừa lên đặt tay xong vỗ bảo, thôi bà khỏe nha, bà chạy ton ton, tôi chả biết tại sao bà chạy ton ton. Có người bảo con đau lắm, mà vừa mới lên xong xuống thấy chạy ton ton, vì cả một cái bầu khí, thưa anh chị em. Và nhất là người chị em này thấy được hình ảnh là cái gì? Là con đến con thấy một em bé nó đau khổ, và con cầu nguyện cho em ấy, con bỗng quên cái đau khổ của con. Đấy, tử đạo là như vậy, là quên cái mạng sống của mình, không đi tìm mạng sống mình. Mà người bị trầm cảm là những người cũng lúc nào cũng xoay vào với chính mình, lúc nào cũng nghĩ về bản thân mình, lúc nào cũng buồn về bản thân mình, lúc nào cũng chán về bản thân mình. Vì người ta không thương mình, người ta không quan tâm đến mình không được mọi sự như ý, mình không được như điều mà mình mong ước, mong đợi. Cho nên mình chán, mình thất vọng, mình ngã lòng, và mình đi đến chỗ gọi là trầm cảm. Đúng không? Đúng không?
Dạ, cho con xin nói một lời với cộng đoàn ạ. Xin thưa với cộng đoàn, tất cả mọi thứ ở trên đời này đều là Chúa ban cho chúng ta. Nếu như mọi người muốn được nhiều ơn thì hãy tha thứ cho những người anh em của mình và hãy yêu thương tất cả mọi người.
Con có mấy năm trăm bài giảng chưa?
Dạ,
Con xin cha, cảm ơn cha. Tại vì chồng con lạnh lẽo, con sẽ thuyết phục anh ấy bằng 500 bài giảng này. Dạ.
Rồi, mời con, cảm ơn con, mời con về chỗ. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ cái Thánh Tử Đạo Việt Nam. Chúa gửi cho mình những chứng nhân của lòng thương xót đến để làm cái gì? Ngồi tại chỗ. Để chúng ta vững lòng tin hơn giữa những thử thách, để cho chúng ta vững lòng tin hơn giữa bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau khổ, vì bệnh tật, vì nghèo đói, vì rốt nát, vì bất công, vì đủ mọi thứ trên cõi đời này, mà chúng ta không chịu khó, mình lại khó chịu, mình càm ràm, mình kêu ca, mình trách móc, mình sẽ trở thành người trầm cảm như cái cô bé vừa mới nói. Và nhiều người ngày hôm nay đã bị trầm cảm vì không còn lòng tín thác vào quyền năng của Chúa, không còn lòng tín thác vào lòng thương xót của Chúa nữa. Cho nên cứ nghĩ rằng mình là đứa tồi tệ, tội lỗi mình không được tha, cứ nghĩ mình là đồ vứt đi, đồ bỏ đi vì không còn xài được nữa, tội lỗi quá sức rồi, cho nên muốn hủy hoại bản thân mình, muốn tự tử, muốn giết mình, cứ nghĩ rằng tội lỗi của mình không được tha nữa, cho nên không còn tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa nữa, và không tha thứ cho người khác, như là người chị em vừa mới nói, không tha thứ cho người khác vì không đón nhận lòng tha thứ của Thiên Chúa. Các thánh tử đạo mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay đã trải qua tất cả những cung bậc ấy trong đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn, đời sống xã hội, đời sống dân hiến, mà được vinh phúc tử đạo và được tôn vinh làm các thánh để chúng ta tôn kính ngày hôm nay, không phải là chuyện một sớm một chiều, mà cả cuộc đời của mình. Mỗi người chúng ta được mời gọi sống đạo là tử đạo, sống đạo bằng cách một chọn niềm tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Dẫu thế nào đi nữa, dù mưa cũng như là, dù giàu cũng như là, dù khỏe cũng như là, mạnh lên, dù vui cũng như là, vẫn một lòng tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, vẫn một lòng sống lời Chúa, thực hành lòng thương xót Chúa với anh chị em của mình. Và khi người ta đến đây, người ta nhìn thấy sự hiện diện của anh chị em, niềm vui, nụ cười, chỉ có niềm vui, nụ cười, thái độ quan tâm, biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ, biết lo lắng cho người khác, nhất là hy sinh, chịu thương, chịu khó. Đấy là anh chị em đang làm chứng cho Chúa. Đấy là anh chị em đang được phúc tử đạo giữa lúc mình đang sống đạo này. Amen.